Của lời Chúa chúng ta sẽ suy gẫm buổi sáng hôm nay đó, thì có thể là chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao ở trong ngày Father Day, trong ngày của người cha thì tôi lại không giảng về người cha. Nó có thể có một lý do đơn giản, cái ngày của người mẹ thì tôi không có ở đây, cho nên tôi không có sứ điệp cho quý bà, cho những người mẹ. Cho nếu hôm nay tôi giảng về sứ điệp cho quý ông, những người cha, nếu mà nói tốt thì chắc là quý bà sẽ không vui vì cảm thấy rằng là quý ông hơn mình. Nhưng mà nếu mà nói không tốt về quý ông thì lại là điều không vui vì trong ngày Father Day mà. Cho nên thì có lẽ đó là cái điều mà tôi tránh. Nhưng mà nói cho vui như vậy thôi. Tôi muốn nói như thế này. Cái thời giờ của tôi còn lại ở Hội Thánh nó không có nhiều. Có thể nói là tôi đang đếm từng bài giảng một. Và tôi biết rằng có rất là nhiều điều có thể muốn nói với quý vị. Không phải là có những con cái của Chúa order tôi là giảng về điều nọ điều kia. Nhưng mà tôi nhìn thấy những cái nhu cầu, những cái nan đề của đời sống chúng ta. Và vì cái thời giờ đó không còn nhiều đó, cho nên thì là tôi phải chọn những cái gì đó thật là cần thiết và hữu ích, có thể gọi là rất là hot, rất là nóng, rất là cần thiết cho quý vị ở trong lúc này. Cho nên vì vậy đó thì buổi sáng hôm nay đó thì tôi sẽ nói về gia đình hạnh phúc. Bởi vì trong cái chức trách của mình đó thì tôi luôn luôn nhìn thấy ở trong Hội Thánh của Chúa rất là nhiều những đời sống, những gia đình được Chúa ban cho phước hạnh. Chúng ta có thể thấy lời chứng của đầy tớ của Chúa, ông bà mục sư Dương Đình Nguyện kỷ niệm 50 năm hôn nhật, tức là đám cưới, cả đám cưới vàng hay là kim cương, phải không quý vị? Và chúng ta phải cảm tạ Chúa vì cả có những gia đình con cái của Chúa, trong đó có các đầy tớ của Chúa được Chúa ban phước như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng có rất là nhiều những điều mà nó là cái thách thức cho chúng ta, những người tin Chúa. Nó không phải là chúng ta được hưởng phước của Chúa ở trong gia đình mà thôi, nhưng mà rồi con cái của chúng ta như thế nào. Và chúng ta cũng thấy rằng là một cái thực tế đó là gì? Đó là có rất là nhiều những gia đình không có hạnh phúc. Và kể cả gia đình của những người tin Chúa cũng không nằm ngoại lệ. Chúng ta đang gặp cái thách thức rất là lớn cho gia đình ở trong xã hội, nhất là ngày nay trong cái cách sống, cái lối sống băng hoại về đạo đức vì đã phủ nhận Chúa. Cho nên vì vậy tôi rất là băn khoăn. Và chúng ta không ai dám nói rằng là cái hôn nhân của mình đó cho đến bây giờ dù bao nhiêu năm đó là hạnh phúc và vẫn cứ sẽ tiếp tục là sẽ có hạnh phúc như vậy. Bởi vì trong thực tế đó có rất là nhiều những người có những cái địa vị, có chức quyền, có rất là nhiều những cái điều đầy đủ ở trong cuộc sống, nhưng lại có một cái gia đình rất là bất hạnh. Một trong những vị tổng thống nổi tiếng của Hoa Kỳ đó, Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của nước Mỹ đó, thì người ta kể rằng ông cưới cô Mary Thorne năm 1842 khi ông 33 tuổi, và lúc đó cô Mary mới có 23 tuổi. Thế và cái đứng ở bên ngoài đó thì cái cuộc hôn nhân của họ rất là đẹp, vì cô Mary không những là xinh đẹp trẻ trung hơn mà lại xuất thân danh giá hơn cả gia đình của Lincoln. Nhưng mà rồi thì sau đó thì Lincoln đã ở trong cái đời sống có thể nói rất là bất hạnh. Người vợ ấy thường xuyên ghen tuông, mắng nhiếc người chồng rất là thậm tệ, và ngay cả khi Abraham Lincoln là một vị tổng thống đi chăng nữa thì bà cũng không kiêng nể gì cả, và rất là nhiều lần làm mất mặt chồng. Một cái cựu chủ trọ của vợ chồng Lincoln kể lại rằng là có lần vị tổng thống tương lai lỡ lời nói một câu trái tai vợ ở trong bữa ăn sáng. Bà vợ Lincoln là tam bành và cầm cả cái tách cà phê đóng đó hất thẳng vào mặt của Abraham Lincoln. Và ông ngồi chết sững không nói được một lời nào, đến nỗi bà chủ nhà trọ đó phải lấy cái khăn ướt mà gột cái quần áo cho Abraham Lincoln. Và còn rất là nhiều điều, dĩ nhiên tôi không có đủ giờ để nói quý vị. Nhưng mà quý vị có thể nhìn thấy được cái thách thức cho gia đình của chúng ta ở trong cái thời hiện đại lúc này. Nếu mà chúng ta nhìn đó, thì trong những cái năm gần đây đó, những cái vị nguyên thủ quốc gia giống như là Sarkozy của nước Pháp, Berlusconi của nước Ý, rồi thì mới đây nhất cách đây ít ngày thì chúng ta thấy ngay cả Putin tổng thống của Nga cũng vậy, gia đình của họ đã chia ly, đã tan nát. Và khi chúng ta nhìn vào những cái con người như vậy, chúng ta nghĩ rằng không bao giờ mà với cái địa vị, với cái danh giá của họ, nhất là đại diện cho một quốc gia và với những cái quốc gia lớn, những cái cường quốc như vậy, thì tại sao lại có thể để xảy ra những cái chuyện như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rồi, chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta đang sống ở trong thời kỳ cuối cùng. Tôi muốn nhấn mạnh lại cái sự băng hoại của đạo đức, của xã hội đang ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều những cái điều mà ngày hôm nay chúng ta không phải lo ngại, chỉ lo ngại cho chính mình mà thôi, mà con em của chúng ta sau này đó nó lớn lên và bây giờ trên thực tế nó đã đang đối diện rồi, nó sẽ đối với những cái điều đó nó sẽ như thế nào. Những cái chuyện mà nạo phá thai, những cái chuyện mà hôn nhân đồng tính, rồi thì chúng ta thấy những cái chuyện mà ăn ở chung sống với nhau trước hôn nhân hay là thậm chí cũng chẳng cần hôn nhân. Và rồi những cái chuyện giống như là thái tử nữ minh tinh Elizabeth Taylor 8 lần kết hôn rồi mà vẫn cảm thấy rằng là mình chưa tìm được cái người hạnh phúc, người đàn ông đích thực để mang lại hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Tất cả những cái điều đó khi mà chúng ta suy nghĩ đến thì chúng ta phải thấy rằng là nó không phải là chỉ là cái chuyện bên ngoài, nhưng mà nó là những cái gì sẽ ảnh hưởng, đã và sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của chúng ta, những cái người tin Chúa. Cho nên vì vậy đó, chúng ta hôm nay nói về gia đình hạnh phúc là tôi muốn để cho tất cả chúng ta quay trở lại với cái nguyên tắc, với cái nền tảng của Kinh Thánh. Có một gia đình hạnh phúc cho mình và hậu tự, các lúc nhân phải biết và thực hiện các nguyên tắc hôn nhân này mà Chúa thiết lập. Và chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta đã yên bề gia thất rồi đó, đã ổn định rồi đó, thì không còn cái chuyện gì xảy ra cả và không cần phải học hôn nhân nữa. Tôi nói với quý vị rằng nhiều năm trước vợ chồng tôi cũng vẫn phải ngồi học hôn nhân, mỗi một năm ở Hội Thánh cũng vẫn phải tổ chức những cái kỳ trại hôn nhân, mình cũng phải ngồi đó học, rồi chúng tôi cũng phải chạy chỗ nọ chỗ kia tìm mọi cách học về counseling và khải đạo về hôn nhân. Cái mục tiêu là gì? Trước hết là để giúp cho đời sống của mình, và sau đó khi đứng ở trong cái công việc phục vụ Chúa ở trong Hội Thánh thì mình cũng có thể làm một cái điều gì đó trong cái chức trách của mình để giúp đỡ cho đời sống của con cái Chúa ở trong Hội Thánh. Nhất là chúng ta có một gia đình, nhưng mà có một căn nhà không có nghĩa là chúng ta đã có một mái ấm. Có một gia đình không có nghĩa là đương nhiên chúng ta đã có hạnh phúc. Và chúng ta là những người tin Chúa thì cũng đừng bao giờ nghĩ rằng là không có cái chuyện này chuyện kia xảy ra với chúng ta cả. Chúng ta phải sống, phải hiểu và sống với luật pháp của Chúa thì Đức Chúa Trời mới với bạn phước. Thế bây giờ, cái thời giờ buổi sáng hôm nay tôi không có hy vọng là để có thể nói về tất cả về hôn nhân, về gia đình, về hạnh phúc đâu. Nhưng mà tôi muốn quay trở lại với quý ông bà anh chị và tôi quay trở lại với cái nguyên tắc để mà xây dựng một cái gia đình hạnh phúc. Và ước mong rằng chúng ta sẽ nhờ cậy Chúa để áp dụng cho chính mình, bởi vì hôn nhân của chúng ta vẫn còn tiếp tục, chưa có chấm dứt. Thứ hai là chúng ta có một cái trách nhiệm rất là lớn cho con em của chúng ta ở trong gia đình, ở trong Hội Thánh. Và chúng ta phải sống thế nào, làm thế nào để mà gia đình của chúng ta được phước, hậu tự của chúng ta được phước và Hội Thánh của Đức Chúa Trời có một cái sức mạnh để mà chúng ta mang tin lành vào ở trong thế giới này cho đồng bào, anh em của chúng ta, những người chưa biết Chúa. Sáng Thế Ký chương thứ 2 câu 18 trên câu 25 cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã thiết lập lễ hôn nhân. Và trong khi Ngài thiết lập hôn nhân đó, Ngài cho con người thấy được cái tình thương của Chúa, ban cho con người những cái gì đó là trong cái nhu cầu của đời sống rất là thực tế ở trên đất. Nhưng mà đồng thời ở trong đó cũng có những cái luật định, cũng có những cái nguyên tắc mà con người phải sống theo. Ở đây câu 18 của Sáng Thế Ký chương thứ 2 nói như thế này: Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn lên các loài thú đồng, các loài chim chờ dẫn đến trước mặt Adam. Chúng ta theo dõi câu chuyện thì chúng ta biết Đức Chúa Trời đã dựng nên tất cả mọi sự muôn vật, nhưng mà Đức Chúa Trời chỉ dựng nên có một con người đầu tiên, đó là Adam, là người nam. Thế mà khi Adam nhìn tất cả mọi vật đều có cặp có đôi, Adam nhìn lại chính mình không tìm được một vật nào, một ai giống như mình, và Adam cô đơn buồn bã. Đức Chúa Trời nhìn biết được cái sâu thẳm ở trong đời sống của Adam, cái nhu cầu của đời sống ông. Cho nên Kinh Thánh mô tả chúng ta rất là đơn giản. Chúa nói rằng ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Ở đây nó đưa chúng ta đến cái chữ đầu tiên đó mà chúng ta phải giải nghĩa. Cái chữ giúp đỡ này nó có nghĩa là gì? Cái chữ giúp đỡ này đó nó có nghĩa là đáp ứng những cái gì cần thiết. Có nghĩa là đem lại cái sự an ủi khi gặp khó khăn, mang đến cái sự trợ giúp khi cảm biết được mình có những cái sự thiếu kém, mình cái khả năng của mình hữu hạn. Và cái sự giúp đỡ này đó nó cho chúng ta thấy nó ở trong cái phương diện rất là rộng. Nó không phải chỉ là giúp đỡ ở trong một vài cái việc nhỏ, trong một vài những cái gì đó tạm thời, nhưng mà nó nói đến cả một cái tiến trình của một cái đời sống, mà chúng ta cần phải có một cái sự giúp đỡ đó ở trong mọi lĩnh vực, từng giây từng phút. Cho nên với cái tình yêu thương cao cả, Đức Trời đã quyết định lấy xương sườn của Adam để dựng nên người nữ, và như thế không phải chỉ là một người giúp đỡ, nhưng Adam có một người bạn đường của người đàn ông. Eva đã được dựng nên để mà mang lại cái sự hoàn hảo cho Adam, hầu cho Adam có thể nhìn thấy được cái sự trọn vẹn của mình và tìm thấy ở nơi Eva những cái điều thiếu sót của mình. Cho nên người việc tạo dựng nên một cái người nữ rất là đặc biệt. Cái điều này thể hiện một cái mục đích rất là cụ thể. Kinh Thánh mô tả Đức Chúa Trời đã dựng nên người nữ. Cái từ ngữ Hebrew nguyên nghĩa về dựng nên đó, nó có nghĩa là được tạo dựng một cách khéo léo. Đức Chúa Trời đã khiến cho Adam ngủ mê, lấy một xương sườn của ông ra và dùng đó để tạo nên một người nữ. Cho nên ở đây nó cho chúng ta thấy cái từ giúp đỡ này để cho biết được rằng người nam và người nữ là hai phần của một toàn thể. Và toàn thể đó là gì? Để cho chúng ta có một gia đình. Và đây là cái điều để chúng ta nhận thức được cái từ giúp đỡ này đó, nó có giá trị thế nào sau này khi mà được áp dụng vào ở trong đời sống hôn nhân và lời của Chúa hướng dẫn chúng ta. Ở trong Ê-phê-sô chương thứ 5, lời của Đức Chúa Trời nói rằng là gì? Người nam, người chồng sẽ phải làm cái công việc của mình. Người nữ, người vợ cũng phải làm cái công việc của mình. Họ có những cái bổn phận và họ có phải có những cái trách nhiệm. Cho nên người nam không có thể coi người nữ là cái người giúp đỡ, chỉ là cái phần phụ, và để rồi chúng ta có những cái hành xử không có đúng. Và ngược lại, chúng ta cũng thấy đừng có nghĩ rằng là người nữ vì là người giúp đỡ cho người nam cho nên bị hạ thấp phẩm giá. Để rồi ngày hôm nay trong rất là nhiều cái mà người ta cổ động, ví dụ là nam nữ bình đẳng đó, thì có những cái điều mà người ta đã đi quá xa với lời của Đức Chúa Trời, và cái điều đó không có đúng. Bây giờ khi áp dụng vào thực tế, người nam và người nữ có cái trách nhiệm và bổn phận gì? Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô mô tả người chồng là người đầu, là đầu tức là gì? Đó là người chịu trách nhiệm lãnh đạo hướng dẫn trong gia đình của mình. Người chịu trách nhiệm hướng dẫn lãnh đạo đó, nó có cả ý nghĩa về phương diện thuộc linh, về phương diện tâm linh, và nó có mang cả những cái ý nghĩa, những cái giá trị về một cái đời sống vật chất mà người nam là người gánh vác, là người cáng đáng cái vai trò rất là quan trọng ở trong gia đình. Cho nên người chồng là đầu, có nghĩa là chịu trách nhiệm lãnh đạo hướng dẫn ở trong gia đình của mình. Nhưng mà người nam không phải là nhà độc tài. Người chồng đừng biến mình thành một nhà độc tài. Và người nữ cũng không có vâng phục người nam ở trong cái tính chất tức là tuyệt đối vâng phục giống như là một nhà độc tài. Trong cái xã hội Việt Nam ngày xưa đó thì có cái câu là chồng chúa vợ tôi. Người chồng thì là chủ và vợ thì là giống như là nô lệ vậy. Muốn làm gì thì làm. Và chúng ta thấy là có những cái chuyện rất là đau lòng xảy ra đó, nạn bạo hành đối với người vợ, đối với phụ nữ. Nhưng mà ngày nay đó thì xã hội nó đảo lộn. Nó đảo lộn là ở chỗ nào thì ông bà anh chị biết rồi, có nhiều cái. Và có những người vợ thì lại bạo hành lại cả chồng nữa. Tức là ngược lại. Cả hai trường hợp đó đều không có tốt. Cho nên thứ nhất chúng ta hiểu được vai trò giúp đỡ. Nhưng mà đi vào thực tế là gì? Người chồng là đầu, là chịu trách nhiệm lãnh đạo hướng dẫn cho gia đình của mình. Nhưng mà người vợ vâng phục có nghĩa là vâng phục cái người yêu thương mình. Vâng phục cái người đã làm tròn cái trách nhiệm của người chồng. Và chúng ta nhớ rằng hôn nhân đó là một cái hình ảnh mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để mô tả về cái mối liên hệ của Chúa Giê-xu với Hội Thánh. Kinh Thánh nói gì? Chồng hãy yêu vợ mình giống như Chúa Giê-xu đã yêu Hội Thánh. Người vợ phải vâng phục chồng giống như là Hội Thánh tuyệt đối vâng phục Chúa Giê-xu. Có nghĩa tức là gì? Cái mối liên hệ của người chồng, người vợ, Đức Chúa Trời đã dùng để làm biểu minh cho mối liên hệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và Hội Thánh. Cho nên nếu Chúa Giê-xu đã cư xử với chúng ta như thế nào, thì ngược lại chúng ta cũng phải có cái đáp ứng như vậy. Cho nên người chồng phải xứng đáng ở trong chỗ là gì? Phải hết lòng yêu vợ. Và ngược lại, người vợ hết lòng vâng phục chồng bởi vì gì? Bởi vì chồng đã yêu mình. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng, con người khi mà đã sống ở trong tội lỗi, đã xâm nhập vào đời sống mình, chúng ta không có thể yêu như đáng phải yêu. Chúng ta không có thể sống trong cái tình yêu của con người mà nó hữu hạn và nó mang lấy rất là nhiều những cái điều khiếm khuyết và cả sự bất toàn. Cho nên cái tình yêu đó nó phải được bao phủ, nó phải được trùm lên bởi gì? Bởi tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Cho nên con cái của Chúa mới cảm nhận được Chúa yêu mình như thế nào. Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã nhìn chúng ta vốn là những người xấu xa tội lỗi thật là kinh khủng, nhưng mà huyết của Chúa Jesus yêu chúng ta đến nỗi đã xóa sạch, đã khỏa lấp tất cả mọi tội lỗi của chúng ta, khiến cho chúng ta tinh sạch, chúng ta được trình ra ở trước mặt Đức Chúa Trời giống như là một cô dâu trinh khiết. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhờ ơn cứu độ của Chúa Thế Giêsu mà để cho chúng ta ngày hôm nay là một người được tẩy sạch. Và tình yêu của Ngài tuôn đổ vào cuộc đời của chúng ta, những người được cứu, trong đó có cả những người nam và người nữ, thì mới nhận biết được cái giá trị thật ở trong ơn của Chúa đã cứu mình, đã chuộc mình. Và để bởi đó chúng ta bắt đầu sống ở trong cái tiêu chuẩn là nhận thức được cái vai trò là Chúa là chủ của đời sống chúng ta thật sự là ai? Phải là Chúa Cứu Thế. Cho nên nếu không có Chúa Cứu Thế ở trong cuộc đời thì người chồng không thể yêu vợ như đáng phải yêu. Nếu không có Chúa Cứu Thế ở trong cuộc đời, người vợ cũng không thể nào vâng phục được chồng như đáng phải vâng phục. Mà nếu chồng không thật sự yêu thương vợ và làm cái điều phải yêu, người vợ không có thật sự vâng phục chồng và làm cái điều đáng phải vâng phục, thì dĩ nhiên gia đình của chúng ta không có hạnh phúc. Cho nên cái điều thứ nhất chúng ta thấy ở tại đây đó là gì? Đó là giúp đỡ. Có nghĩa là lời của Đức Trời nói với chúng ta cái vai trò của người chồng, của người vợ rất là quan trọng đối với nhau. Và tất cả với chúng ta đó ở trong gia đình thì chúng ta cần phải biết được rằng Chúa phải thật sự là chủ của gia đình chúng ta. Ngài phải thật sự là chủ của cuộc đời của mỗi chúng ta. Điều thứ hai, cái nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc trưởng thành. Khi Giê-hô-va Đức Trời nắn lên các loài thú đồng, các loài chim trời và đưa tất cả đến ở trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, chúng ta thấy ở tại đây đó là gì? Là Adam đã đặt tên các loài súc vật. Adam đặt tên các loài súc vật, và đến nỗi cho đến ngày hôm nay đó, chúng ta vẫn có thể gọi được tên từng con vật, từng cái vật một đó. Và cái tên đó nó nói đến cái bản chất, nó nói đến cái công dụng của cái con vật hay là của cái vật đó. Nhưng mà ở trong nghĩa thuộc linh, nó cho chúng ta thấy gì? Adam có cái khả năng đặt tên cho các loài súc vật, có nghĩa là trí khôn phải phát triển cách đầy đủ. Bây giờ nếu chúng ta là một đứa trẻ, chúng ta đưa đến một vật, chúng ta bảo nó đặt tên đi hay là gọi nó cái gì, đứa trẻ đó không thể có cái khả năng đó được. Nhưng mà với chúng ta khi trưởng thành, chúng ta có thể gọi tên một cái sự vật, gọi tên một vật, gọi tên một con vật. Ở đây nó cho chúng ta một cái nghĩa là Adam có khả năng đặt tên cho mỗi con vật, tức là đã ở trong cái mức đã trưởng thành. Khi nam nữ kết hôn, quý ông bà anh chị nhớ giúp đỡ cho con em của mình. Ngày xưa đó, ở Việt Nam đó thì có cái nạn tảo hôn. 15, 16 tuổi đó mà, nhất là con gái đó mà chưa thấy có ai gì thì coi như là sợ lắm. Cho nên là có cái câu là có đứa con gái ở trong nhà đó giống như là quả bom nổ chậm. Không biết nó nổ lúc nào, cha mẹ lo lắm. Bây giờ đến cái thời này thì lại ngược lại. Chúng ta thấy con cái của mình càng lớn tuổi rồi mà lại không thấy có gì cả thì còn sợ nữa. Và rất là nhiều điều. Nhưng mà đây nó cho chúng ta cái gì? Có rất là nhiều cặp vợ chồng được gọi là trẻ con, tức là gì? Chưa có trưởng thành. Đã được gả, đã được lập gia đình, nó có thể là do ý muốn của cha mẹ, nó cũng có thể do cái cảm xúc nhất thời, và nhất là cái tình yêu của những cái người trẻ tuổi đó, tình yêu đầu đời đó, thấy mọi sự rất là đẹp và đặc biệt là bị thu hút bởi cái giới tính. Cho nên vì vậy đó, có rất là nhiều những cặp vợ chồng đã được xây dựng gia đình nhưng mà không có sự trưởng thành. Và quý vị có thể gặp thấy những cái cặp vợ chồng trẻ con đó. Tôi cũng đã từng gặp những cặp vợ chồng trẻ con đó và giải quyết những cái chuyện của những cặp vợ chồng trẻ con đó hết sức mệt. Về phương diện thể chất, y học người ta cho biết như thế này: người nam 24 tuổi và người nữ 22 tuổi đó là cái tuổi thích hợp để bắt đầu lập gia đình. Bởi vì sao? Bởi lúc đó cái cơ thể của người nữ phát triển đủ để mà có thể bắt đầu mang thai để sinh ra một đứa bé. Người nam cũng bắt đầu có một cái sự khỏe mạnh ở trong thể chất, ở trong thân thể để bắt đầu sinh ra những đứa con có thể gọi là khỏe mạnh, lành lặn. Nhưng mà nếu kết hôn quá sớm với cái tuổi đó, cái sự phát triển thể chất của em bé gái không đầy đủ. Và rồi thì nếu mà xảy ra cái chuyện gì đó mà dẫn tới là buộc phải cha mẹ phải gả con, gọi là cưới chạy đó, để cho nó phù hợp với lại cái gì nó đã có, thì tự nhiên nó sẽ dẫn tới, tức là gì, những cặp vợ chồng con trẻ sẽ được hình thành, những gia đình trẻ con sẽ được hình thành. Và rồi thì đến những đứa trẻ sinh ra đó thì chúng ta biết rồi, có những người trẻ đó đã tính đến chuyện nạo phá thai. Và quý vị nhớ rằng Việt Nam có 1,3 đến 1,5 triệu ca nạo phá thai một năm. Một trong 10 nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Còn chúng ta thấy ở xã hội phương Tây này đó thì những cái chuyện đó nó quá nhiều và quá bình thường. Nhưng mà đó là gì? Đó là tội ác ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vì một bào thai mà bị giết ở trong bụng mẹ, đó là gì? Đó là tội giết người. Đó không phải là cái chuyện vô tình của cha mẹ. Nhưng mà gì? Đó là tội rất là kinh khủng ở trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời không thể ban phước được. Cho nên thứ nhất, đó là trưởng thành là có cái trí khôn phát triển đầy đủ. Và cái điều thứ hai nó dẫn đến đó gì? Là phải đến một cái lúc mà cái trí khôn của mình phát triển đầy đủ và trưởng thành thì bắt đầu có cái lòng tìm kiếm cái người giúp đỡ. Có nghĩa là tìm kiếm cái người thích hợp với mình để mà sống ở trong tình yêu. Nó sẽ qua đi những cái giai đoạn của việc cảm xúc đầu đời, nhất là của cái tuổi teen. Nó sẽ qua đi những cái chuyện mà chúng ta nhìn thấy mà chỉ đánh giá con người ở trong cái vẻ mặt, ở trong cái dáng đi, ở trong cái ngoại hình, mà bất cần đến cái tiêu chuẩn quan trọng một người tin Chúa phải nhìn đó là gì? Đời sống tâm linh thế nào, đức tin ra sao và đạo đức thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy nếu như không có sự trưởng thành đó, mà sự trưởng thành ở đó nó không phải chỉ là sự trưởng thành thể chất mà thôi, nhưng mà cả sự trưởng thành ở trong đời sống tâm linh, sự trưởng thành ở trong suy nghĩ, ở trong ý chí, thì nó sẽ dẫn tới là không có cái lòng tìm kiếm người giúp đỡ. Người ta nói chuyện xây dựng gia đình là chuyện một vài chục năm hay là một vài năm, có phải không quý vị? Không phải, chuyện trăm năm. Nhiều năm trước đây một vị mục sư nổi tiếng về vấn đề tư vấn cho các cặp hôn nhân có viết cái cuốn sách gọi là Chuyện Trăm Năm đó. Quý vị có thể tìm mua và chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều những cái điều rất là hay giúp cho mình và chúng ta có thể sử dụng để giúp cho con em của chúng ta, nhất là những bạn trẻ đang bước vào cuộc sống, chuẩn bị bước vào cuộc sống lứa đôi và bước vào cuộc sống lứa đôi. Cho nên nếu mà không có cái lòng tìm kiếm cái người giúp đỡ đó với một cái tâm trí của một người trưởng thành thì chúng ta sẽ dễ dàng coi cái chuyện hôn nhân đó là những cái chuyện mà không có quan trọng. Chúng ta có thể làm những cái điều mà sau này chúng ta sẽ phải trả những cái giá rất là đắt. Và hôn nhân đó là cái con đường một chiều, đã đi vào trong đó rồi thì không có thể quay trở lại và không có thể tẻ tách được. Cho nên nếu chúng ta quay lại, chúng ta tẻ tách, đời sống của chúng ta mất phước. Còn nếu mà chúng ta cứ tiếp tục đi ở trong đó thì chúng ta sẽ thấy vì cái sự lựa chọn sai lầm của mình, với ban đầu không có cái lòng tìm kiếm người giúp đỡ, thì hôn nhân nó sẽ trở thành một nhà tù không có song sắt. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết đến nguyên tắc thứ hai, đó là trưởng thành. Đối với mình, chúng ta đã đi qua cái đó rồi, nhưng mà phải biết và phải giúp đỡ cho con em của mình. Cái nguyên tắc thứ ba, đó là giống nhau và yêu thương nhau. Khi Chúa dựng nên Eva và đưa đến cho Adam, Adam nhìn và ngay lập tức ông nói gì? Người này xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Điều thứ nhất nó cho chúng ta thấy là gì? Đây là cái hình ảnh của hai cái người mà thiết lập gia đình. Một cái nguyên tắc quan trọng tối hậu, đó là đức tin của mình ở nơi, của người đó ở nơi Chúa như thế nào. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 14, 16 nói với dân của Chúa ngày xưa đó một câu hỏi có những cái điều mà giữa ánh sáng và bóng tối có thể hòa hiệp được không? Hay là cái hình ảnh của mà một cái con vật mà của hai cái con vật mà kéo chung một cái cỗ xe và nếu như bây giờ người ta chọn hai con vật để kéo một cỗ xe đó thì giả dụ chậm thì hai con bò, hai con trâu, và nếu mà nhanh thì hai con ngựa, chứ ai lại đi lắp một cái con bò với lại một con ngựa, phải không? Hay là một con lừa, một con la với lại một con ngựa, bởi vì hai cái con vật đó loại đi chậm, loại đi nhanh, cái tính khí của nó khác nhau thì cái cỗ xe nó lọc cặp làm sao mà nó đi được. Cho nên nguyên tắc là gì? Phải tìm người đồng đức tin ở nơi Chúa. Cho nên quý ông bà anh chị phải cảm tạ Chúa, vì nếu chúng ta có những người chồng, những người vợ đã cùng tin Chúa, cùng đức tin với mình, chúng ta rất là phước hạnh. Nhưng mà nếu chúng ta đã ở trong cái tình trạng còn người bạn đời của chúng ta chưa tin Chúa, chúng ta phải sống thế nào? Chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa thương xót để đến một lúc nào đó Chúa cũng cứu người bạn đời của chúng ta. Và bởi đó chúng ta sẽ sống ở trong cái đời sống mà có Chúa ngự trị ở trong gia đình, ở trong đối với người cha, người mẹ, thì sẽ dẫn chúng ta có thể hướng dẫn cho con em của mình đi ở trong con đường đức tin và hưởng được phước hạnh từ nơi Chúa. Trong cái nguyên tắc đồng đức tin là rất quan trọng. Nhưng mà thứ hai, chúng ta cũng thấy đức tin đó nó không phải chỉ là chúng ta ngồi chúng ta nói đức tin mà chúng ta không có cái việc làm gì cả. Mà cái việc mà chúng ta phải làm và phải nhờ cậy Chúa đó là gì? À, chúng ta cùng mở ra Châm Ngôn chương 19 câu 14b. Chúng ta đọc cả câu 14 thì chúng ta sẽ thấy được. Châm Ngôn chương 19 câu 14 nói như thế này: nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình có thể để lại nhà cửa, tài sản và cơ nghiệp. Nay nó có thể còn, mai nó có thể mất. Và cái đó có thể nói rằng cái giá trị của nó nhỏ lắm, tạm thời. Nhưng mà một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến, đó là cái tài sản rất là có giá trị cho đời sống của chúng ta ở trên đất. Và chúng ta sẽ còn gặp lại ở trong cõi đời đời nếu như người bạn đời đó của chúng ta cùng ở trong đức tin nơi lời Chúa. Cho nên bây giờ người đó phải làm gì? Phải nhờ cậy Chúa và được Ngài kết hợp. Khi tôi giải đáp thắc mắc cho thanh niên ở hội Việt Nam đó, trong hội thánh cứ 3 tháng một lần cái sinh hoạt cuối tháng đó, thì các bạn thanh niên đưa ra những câu giải đáp, những cái câu hỏi và để cho tôi giải đáp. Có những bạn thanh niên lớn tuổi mới hỏi như thế này: à, xin thầy hướng dẫn cho em, bây giờ em muốn tìm một cái người bạn đời ở trong Chúa đó, chờ đợi người chồng người vợ, bây giờ mình không biết làm như thế nào cả. Tôi nói họ phải có 3 điều. Cái điều thứ nhất, về phương diện ý chí, họ phải xác quyết rằng mình là người thuộc Chúa. Cho nên họ phải xác định rằng người chồng, người vợ tương lai của tôi đó phải là người cùng đức tin với tôi, phải là người tin Chúa về phương diện ý chí. Điều thứ hai là các bạn phải cầu nguyện đặc biệt cho vấn đề hôn nhân của mình. Các bạn phải cầu nguyện xin Chúa thương xót: Chúa ơi, cuộc đời của con ở trong tay của Chúa. Cho nên xin Chúa thương xót để ban cho con có một người bạn đời, có người chồng, người vợ là những người tin Chúa, là những người yêu mến, là những người kính sợ Chúa. Các bạn phải cầu nguyện cho vấn đề đó. Và điều thứ ba là các bạn phải có một môi trường. Các bạn phải tham dự sinh hoạt ở trong hội thánh giữa những người trẻ tuổi, có điều kiện để mà quen biết nhau, để tìm hiểu và có những cái điều mà Đức Trời sẽ hướng dẫn. Trong cái hoàn cảnh đó các bạn sẽ biết được người nào mà Chúa chọn cho mình. Nhưng bây giờ một người thanh niên được gọi là tin Chúa, nhưng mà gì, muốn quyết định tất cả mọi việc cho đời sống của mình, kể cả hôn nhân. Và chúng ta thấy đặc biệt ở tại xứ Mỹ này đó, thì con cái rất là sớm để mà tách lìa cha mẹ. Cho nên trong khi tách lìa cha mẹ nó muốn quyết định tất cả mọi điều. Và ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, còn ngày nay thì con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đấy. Nhiều đứa con làm cái chuyện đã rồi và bảo cha mẹ phải làm theo ý của mình, mà không làm đó thì giận, dỗi, bỏ đi là đủ mọi thứ. Tất cả những cái điều đó không tốt. Cho nên họ phải có một cái ý chí cầu nguyện, ý chí mình phải xác định tìm một cái người bạn đời của mình ở trong Chúa. Thứ hai, phải hết lòng hết sức cầu nguyện cho cái hôn nhân của mình. Và thứ ba, phải có một cái môi trường, đó là đến tham dự sinh hoạt với lại các bạn của mình ở trong đức tin, ở trong hội thánh của Chúa. Nhờ đó được gây dựng, được tăng trưởng, được lớn lên ở trong đời sống thuộc linh. Và đó cũng là cái môi trường mà Đức Trời sử dụng để mà có thể mang đến cho họ những người bạn đời. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy Chúa dựng nên người nam và người nữ giống nhau và yêu thương nhau, trong cái nghĩa là nhìn thấy Adam, nhìn thấy Eva thì ngay lập tức ông nhận ra ngay là người này xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Ông không có nói đến cái người này đó ở đâu lạ quá Chúa ơi, Chúa đưa đến ở đâu ra vậy, hay là cái chất liệu nào đã làm, nhưng mà nhìn và biết ngay lập tức là gì? Xương bởi thương tôi, xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Nó cho thấy có những cái điều giống nhau. Và cái quan trọng nhất là gì? Đó là cái tình yêu của những con người đó. À, những con người được đặt để với nhau. Chúng ta biết rằng ở trong thế gian này rất là lạ kỳ, mỗi một người Chúa dựng nên một cách độc đáo, một cách rất là riêng biệt. Nhưng mà ngược lại cũng rất là lạ kỳ mà Chúa đưa những người nam, người nữ rất là khác biệt, rất là lạ đó, mà khi trở thành một những người vợ, những người chồng, mà đặc biệt là được Chúa ban phước thì gì? Sống với nhau đầu bạc răng long, bách niên giai lão, phải không? À, đó là cái điều mà phước hạnh cho chúng ta, đó là tình thương của Chúa chan chứa ở trong cuộc đời, trong đời sống của cá nhân chúng ta. Điều thứ tư là nguyên tắc tự lập. Người nam sẽ phải lìa cha mẹ. Người nam sẽ phải lìa cha mẹ nó có nghĩa là gì? Ở đây không chỉ nói đến cái chuyện tức là người nam sẽ lìa nhà cha mẹ của mình rồi thì đã sống với lại người vợ của mình, mà người nữ không có lìa. Người nam phải lìa cha mẹ thì ngược lại người nữ cũng phải lìa cha mẹ. Nó nói đến thứ nhất là cái tính tự lập. Khi mà con cái đã xây dựng gia đình thì phải có cái sự tự lập. Và cái sự tự lập đó nói cho chúng ta đơn giản, tức là phải có một cái căn nhà riêng để cho con, để chúng ta, người vợ, người chồng đó xây dựng một cái gia đình mới. Chúng ta phải tự lập về tài chính, cho nên phải có cái công ăn việc làm một cách chính đáng, chứ không thể nào mà sống mà không có cái công việc gì cả, không thể được. Không có cái chuyện tức là một túp lều tranh và hai trái tim vàng, theo cái nghĩa là thôi bây giờ cứ kết hôn đi rồi thì đời sau muốn ra sao thì ra, miễn là mình có cái túp lều tranh là được, và miễn là mình có cái trái tim vàng thì còn túp lều tranh ở đâu cũng được, thì không thể nói một cách vô trách nhiệm như vậy được. Cho nên tự lập về nhà ở, tự lập về tài chính, và đặc biệt là gì, là phải biết cái cách tổ chức cuộc sống cho gia đình riêng của mình. Ở trong gia đình mình có thể là một đứa con thậm chí rất là bé bỏng, nhưng mà rồi thì khi đã đến tuổi đã xác định rằng mình kết hôn thì có nghĩa tức là từ nay mình sẽ phải làm chủ một gia đình, và bây giờ phải biết tổ chức cái gia đình của mình, cái cuộc sống của mình. Không thể nào có cái chuyện tức là có một cái chuyện gì đó thì người nam chạy về nhà cha mẹ đẻ của mình, người nữ có chuyện gì đó để chạy về nhà mẹ đẻ của mình, rồi thì chúng ta xin ý kiến, rồi chúng ta làm đủ mọi điều khác đó mà phụ thuộc. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ chữ lìa này, người nam sẽ lìa cha mẹ. Cái chữ lìa đó nó không có nghĩa là bỏ. Lìa có nghĩa không phải là bỏ rơi, không phải là bỏ mặc. Nhưng mà lìa cha mẹ để làm gì? À, để có thể xây dựng một đời sống tự lập. Nhưng mà người con đó vẫn phải làm đầy đủ cái trách nhiệm đối với cha mẹ, mà lời của Chúa cho chúng ta thấy điều răn thứ 5 đó là gì? Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu ở trên đất. Nhưng mà cái thảm trạng cho nhiều gia đình đó là gì? Đó là nhiều người con đã xây dựng gia đình nhưng mà không chịu lìa cha mẹ. Nếu bây giờ cô dâu mà ở trong nhà chồng đó thì mối mâu thuẫn mẹ chồng với nàng dâu đó là cái chuyện muôn thuở, thế nào cũng đụng độ và thế nào gia đình cũng tan nát. Còn ngược lại cũng có những chàng trai đó mà phải ở nơi nhà vợ đó thì cũng rất là khổ cho họ. Nhưng mà lìa ở đây nó cho chúng ta thấy là có cái khả năng tự lập về tài chính, biết tổ chức cuộc sống riêng. Nhưng mà đồng thời khi chúng ta đã có một cái đời sống tự lập đó rồi, trong cái hoàn cảnh của cha mẹ chúng ta có những điều cô đơn, có những điều khó khăn, chúng ta đón cha mẹ về nuôi, báo hiếu, làm tất cả những điều đó rất là tốt. Nhưng mà những bậc cha mẹ nhớ rằng đừng bao giờ xen vào làm một cái tác nhân để mà xoay chuyển con cái theo cái ý muốn của mình. Ngược lại, nếu những người con mà chỉ sống cứ dựa vào cha mẹ của mình thì chúng ta không tự lập, không có trưởng thành được, và chắc chắn xung đột gia đình và rất là nhiều những nan đề sẽ xảy đến. Cho nên ở đây nó cho chúng ta thấy người nam sẽ lìa cha mẹ, nói đến cái điều về tự lập, trong đó tự lập về tài chính, về nghề nghiệp, về nhà ở, và trong đó biết cái cách tổ chức cuộc sống riêng của gia đình mình. Nhưng mà ở đây người nam sẽ lìa cha mẹ, nó cũng cho chúng ta thấy để lường trước một cái hiểm họa. Cái hiểm họa đó là gì? Khi chúng ta không có một cái đời sống tự lập thì nó sẽ dẫn đến chúng ta bị chi phối bởi rất là nhiều điều. Mà với những người tin Chúa, và đặc biệt khi chúng ta lập gia đình đó, thì phải cắt đứt mọi cái mối liên hệ với những người, với những điều mà nó có khả năng phá vỡ hạnh phúc gia đình của chúng ta. Có những người lập gia đình rồi nhưng mà vẫn còn nhớ thương người yêu cũ, rồi tìm cách gặp mặt và tình cũ không rủ cũng tới. Đó là cái chết. Có những người lấy vợ lấy chồng rồi nhưng mà vẫn giữ ở trong cái nơi sâu kín nào đó những cái kỷ vật rất là trân trọng. Một cái lúc nào đó buồn với chồng, buồn với vợ của mình, mang cái đó ra ngắm nghía. Tại sao giá như ngày đó anh không có lấy em mà anh lấy cái cô đó, nó chạy theo mình đó, thì cuộc đời bây giờ đâu đến nỗi. Có những người vợ: tôi dại quá đi lấy anh, ngày xưa bao nhiêu người chạy theo tôi còn cho rớt hết chồng cây si ở ngoài ngõ hết. Bây giờ lấy anh rồi, bây giờ cuộc đời bất hạnh, nhìn lại những kỳ vật này nuối tiếc thời xưa. Đừng để những chuyện đó xảy ra. Trước khi tin Chúa, chúng ta có thể có những người yêu, có thể người khác. Nhưng mà khi dẫn đến kết hôn, người chồng, người vợ đó phải là người lý tưởng nhất của tôi. Đừng có để cho bất cứ một cái bóng dáng nào của người xưa, của kỳ vật cũ xen vào, đến lúc nào đó ngồi buồn rồi nuối tiếc rồi đó. Và đó là cái tư tưởng nó dẫn tới chúng ta sẽ phạm tội. Và khi đã lập gia đình rồi, cũng nhớ những bạn bè xấu, thói quen xấu, chúng ta cũng phải cắt đứt. Trước khi mà có gia đình đó, nhiều người tung tăng cuộc đời tự do, đi đây đi đó với bạn bè, rồi thì đủ mọi thứ chuyện khác, chúng ta có thể ăn chơi nhậu nhẹt, đủ mọi thứ ấy chuyện khác. Mà sau này tin Chúa mình bỏ rồi, nhất là mình lập gia đình nữa, tất cả những cái mối liên hệ, những cái điều đó, nó vẫn là cái cám dỗ chúng ta. Nhiều lúc ngồi với bạn bè, có những đứa không có tin Chúa, nó nâng cốc, nó bảo mình vô cạn 100% đi, không uống nó chế nhạo: nam vô tửu như kỳ vô phong, đàn ông mà không uống rượu giống như là cờ không gặp gió, sao nó lên được? Sợ gì vợ, uống đi, đủ mọi thứ. Và rồi cuối cùng là gì? Bạn bè xấu thì làm hư thói nết tốt, đó là lời Kinh Thánh nói. Và cuộc đời của rất là nhiều người tin Chúa đã đánh mất Chúa và đánh mất hạnh phúc của gia đình mình. Tại vì sao? Vì chúng ta đã không tự lập. Trong cái nghĩa tích cực là tạo dựng một cái cuộc sống của mình và làm chủ cái cuộc sống đó. Nhưng mà đồng thời chúng ta đã không dứt khoát để từ bỏ những cái nó có thể mang đến những cái ảnh hưởng, những cái mà nó đe dọa cho hạnh phúc gia đình của chúng ta. Nguyên tắc thứ 5 đó là gì? Người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình. Cái từ dính díu ở đây đó trong nguyên nghĩa tức là gắn bó. Và cái sự gắn bó này đó nó là cái gì? Nó là cái sự gắn bó trước hết của hai linh hồn yêu Chúa. Sự gắn bó của hai linh hồn yêu Chúa. Cái nan đề xảy ra ở trong đời sống đức, trong đời sống gia đình của chúng ta, nó có thể phụ thuộc vào điều này. Khi mà hai người không cùng niềm tin ở nơi Chúa, nó có thể xảy ra nan đề rất là lớn. Hai người cùng tin Chúa nhưng mà đời sống thuộc linh của cả hai người đều yếu đuối, trình độ thuộc linh thấp, nó cũng xảy ra nan đề. Và hai người cùng tin Chúa nhưng mà người mạnh, người yếu, người cao, người thấp cũng xảy ra nan đề. Cho nên ở Ê-phê-sô chương 5 câu 24 nói rằng hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Không phải là kính sợ Chúa rồi thì người chồng đòi hỏi chỉ có vợ vâng phục mà mình không vâng phục. Người vợ cũng không thể nào có thể dễ dàng để mà vâng phục nếu như chúng ta không có cái lòng kính sợ Chúa trước. Cho nên nhờ kính sợ Chúa, cả hai người kính sợ Chúa mà mới có thể dễ dàng vâng phục nhau. Và cái sự vâng phục đó nó nói là gì? Không phải là cái vâng phục ở trong cái tư thế là chồng Chúa vợ tôi, hay là ngược lại ngày nay có những cái trường hợp là vợ Chúa chồng tôi. Nhưng mà vì kính sợ Chúa phải biết rằng mình có một Chúa, một chủ của đời sống của gia đình mình. Và nhờ có cái sự kính sợ Chúa đó, nó gắn kết được hai cái linh hồn yêu Chúa. Đó là vấn đề. Và cái sự gắn bó này đó, nó cũng sẽ đưa cho chúng ta đến một cái sự gắn bó của hai cái tấm lòng yêu thương nhau. Khi chưa tin Chúa, khi chưa kết hôn, cho dù là người tin Chúa chăng nữa, thì chúng ta cũng có thể giống như mọi người, có một cái nhìn, có một cái bức tranh, tất cả mọi sự đều tươi sáng, rất là đẹp đẽ, là màu hồng. Nhưng mà rồi thì bắt đầu khi kết hôn rồi, tuần trước khi kết hôn, thì là những cái tháng ngày có thể nói rằng rất là đẹp đẽ, kết hôn rồi là trăng mật, và sau đó sau kết hôn rồi thì đến cái tuần mửa mật. Và khi mửa mật đó thì bắt đầu đủ mọi thứ chuyện hết. Và chúng ta nói người Việt, bát đũa ở với nhau lâu ngày còn đụng phải không? Làm sao mà đời sống vợ chồng lại không va đụng được? Biết bao nhiêu những cái điều mà trong cái sự va đụng đó nó dẫn chúng ta đến nhiều lúc là nếu chúng ta không có đủ trưởng thành, và nhất là không bởi ơn thương xót của Chúa đó, thì có những sự việc tưởng rất là nhỏ nhưng mà nó sẽ chia tách chúng ta mãi mãi. Cho nên tình yêu nó rất là đẹp, nhưng đó cũng là một cái cây mà nó đòi hỏi phải được nuôi dưỡng, phải được chăm bón, phải được lớn lên. Và đó cũng là một cái tiến trình mà cho chúng ta biết rằng lúc nào chúng ta cũng phải làm mọi sự để mà cho hai cái tấm lòng này đó gắn bó với Chúa và gắn bó với nhau. Cho nên nguyên tắc này đó nó sẽ cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải kính sợ Chúa. Ngày hôm nay chúng ta thấy cái chuyện mà xây dựng gia đình đối với nhiều người rất là dễ dàng. Và xây dựng rất dễ thì cũng rất dễ để phá đổ. Nhưng mà đối với Chúa chúng ta biết hai người không còn là một nữa, họ sẽ, người nam sẽ phải gắn bó với vợ của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy có những cái loại super glue, những cái siêu keo đó, gắn một cái gì đó thật là nó đông cứng, thật là nhanh, thật là chắc, rất là khó để mà gỡ. Nhưng mà không có một cái gì đó gọi là siêu keo để mà gắn cho chúng ta lại hơn được là cái tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cho nên với cái sự kính sợ Chúa đó mà chúng ta có cái tình yêu đó để mà là cái chìa khóa để mà giải quyết những cái thách thức, những cái nan đề ở trong đời sống. Và nhớ rằng là sau những cái tháng ngày đó của những cái gì đó rất là tươi đẹp, của những cái tình yêu, những cái ngày hứa hẹn với những cái gì đó đầu đời đó, thì sau cái những cái con đường mà trải đầy hoa hồng và ánh trăng đó, sau đó sẽ có bát đĩa bẩn và tạ lót. Và lúc đó là lúc nan đề xảy đến. Không có sự thương xót của Chúa, chúng ta sẽ không thể gắn bó với nhau được. Và cuộc đời chúng ta sẽ thấy biết bao nhiêu những cái hoàn cảnh xảy đến, nếu như chúng ta không có những người đồng hành ở trong cuộc đời với cái tình yêu và gắn bó và với sự kính sợ Chúa, thì chúng ta dễ dàng có những lúc, những cái thử thách, những cái thách thức rất là nhỏ, chúng ta cũng thể buông xuôi và bỏ cuộc. Nguyên tắc thứ 6 đó là hiệp một, và cả hai sẽ nên một thịt. Cả hai sẽ nên một thịt, nó cho thấy rất là gì? Là trước hết là cái sự hòa hợp ở trong thân xác, hay là nói đến vấn đề tình dục. Là những người tin Chúa, chúng ta không phải là cái người mà giữ cái vẻ mặt thiêng liêng của Chúa để mà né tránh cái vấn đề tình dục. Chúng ta có thể tìm học biết nhiều điều về cái điều đó. Nhưng mà một trong những cái điều chúng ta đừng quên đó là gì? Khi mà chúng ta kính sợ Chúa thì tính dục là một phần thưởng, là cái quà tặng mà Chúa ban cho chúng ta, nhưng nó chỉ được ở trong hôn nhân. Nó không được ở trước hôn nhân và nó cũng không được ở ngoài hôn nhân. Cho nên nếu mà có những cái điều này, điều khác xảy đến cho chúng ta đó mà chúng ta sống ở ngoài cái định chế của Chúa đó, nhất là cái tội phạm ngày hôm nay và những cái gì đó liên quan đến vấn đề tính dục, thì chúng ta phải cẩn thận, vì đó là cái chỗ mà thiêu đốt gia đình của chúng ta. Và chúng ta phải nhờ cậy Chúa để mà có thể chiến thắng được ở trong điều này. Và thứ hai, nó cũng cho chúng ta thấy là cái cả hai sẽ nên một thịt đó, nó không phải chỉ là vấn đề của tính dục mà thôi, nhưng mà nó nói đến cái sự hài hòa ở trong các lĩnh vực của đời sống, khiến hai người chúng ta dù là hai nhá, nhưng mà lại là một, một thân thể sống động, một thân thể hài hòa, hoạt động nhịp nhàng. Nói ví dụ như thế này, bây giờ khi con cái của chúng ta hư hỏng, nếu bây giờ người cha dạy người con, không biết được là cha dạy con cái điều đó đúng hay sai, nhưng mà nếu người vợ thấy rằng cái điều đó không có hợp ý mình và lập tức phản bác lại người chồng và người cha thì sao? Con cái của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Cho nên sai đúng gì chưa biết, khi người cha hay là người mẹ đang dạy con, người vợ, người chồng yên lặng. Sau đó nếu có điều gì đó, hai vợ chồng sẽ nói riêng với nhau, đây là cái cách để chúng ta giải quyết trong cái vấn đề nuôi dạy con cái, trong cái vấn đề bất đồng như vậy đó, thì chúng ta nên làm như thế nào, anh nên làm như thế nào, em nên làm như thế nào. Và đừng để cho có những cái kẽ hở, có những sự xung đột mà con cái của chúng ta chứng kiến, và nó sẽ là cái hậu quả trước hết cho gia đình của mình. Nhưng mà nó còn có nhiều những cái điều khác nữa. Nó cho chúng ta thấy rằng người vợ, người chồng phải nói chuyện với nhau. Người vợ, người chồng phải làm tất cả những cái gì đó trong cái tình cảm, trong cái tình yêu của mình và cái trách nhiệm của mình, để mà chúng ta không có những cái xung đột. Đại văn hào Nga Lev Tolstoy, một người chúng ta thấy rất là nổi tiếng, viết những cái tác phẩm văn học rất là nổi tiếng như là Chiến tranh Hòa bình hay Anna Karenina, ví dụ như vậy. Nhưng mà đó là một người rất là bớt hạnh. Ông đã bỏ nhà đi giữa trời tuyết giá và chết ở tại một nhà ga, và cái nguyện vọng cuối cùng của đời ông là không phải nhìn thấy mặt vợ. Người ta kể lại như thế này. Lev Tolstoy có một người vợ tên là Sophia. Họ sống với nhau 48 năm trời và sinh hạ rất là nhiều con. Sophia không phải chỉ là một người vợ, nhưng mà còn là một người trợ lý rất là đắc lực, một thư ký cho chồng và tận tụy hỗ trợ cho ông trong cái công việc, nhất là của một người viết văn. Nhưng mà sau này đối với Lev Tolstoy thì người vợ của ông lại là một cái người mang đến cho ông nhiều cái nan đề và đời sống bế tắc. Thực ra cái lỗi hoàn toàn không phải là tại bà Sophie, nhưng mà có chăng là vấn đề gì? Họ trao cho nhau cái trái tim nhưng mà rốt cục lại không đồng hành với nhau trong vấn đề tư tưởng. Lev Tolstoy thấy những cái bất công của xã hội Nga đương thời, cho nên ông chúng ta thấy nó thể hiện ở trong những cái tác phẩm văn học của ông viết, và trong đó ông cũng bày tỏ cái sự bất lực của mình không thể cải tạo được cái xã hội đó, và cảm thấy rằng là mình rất là giàu có vì những cái tác phẩm văn học của ông, những cái tiểu thuyết của ông bán rất là chạy. Cho nên ông thấy rằng dường như là cái sự giàu có của mình đó là một cái điều tội lỗi, cho nên ông dẫn đến cái chỗ là ông từ chối tất cả của cải, và những cái tác phẩm của ông viết ra nó thậm chí ông có thể cho những cái nhà xuất bản in free, không có lấy tiền tác quyền nữa. Nhưng trong khi đó Sophia thì lại tính toán của người phụ nữ. Bà muốn thu vén tài sản để đảm bảo cho gia đình có con cái, và cũng muốn danh tiếng, danh vọng, tiếng tăm cho chồng. Cho nên cái sự trái tính, trái nết của chồng đó mà bà cho là kỳ cục đó khiến cho bà không chịu nổi. Trong nhiều năm Sophia đã hết sức cằn nhằn, trách móc, đay nghiến chồng đủ mọi điều. Và có những lúc mà bà làm mình làm mẩy lăn lộn ra rồi khóc lóc giống như là một cái người tâm thần. Và Lev Tolstoy trong một cái ngày với cái sự làm mình làm mẩy của vợ đó, ông buồn quá, ông bỏ nhà ra đi giữa một trời tuyết lạnh. Và kết cục đó là gì? Là chết ở tại một nhà ga. Và khi mà ông nói những cái lời cuối cùng cho người đó chứng kiến là tôi ước rằng tôi không nhìn lại được mặt vợ, muốn nhìn mặt vợ tôi nữa. Cho chúng ta thấy cái sự hòa hợp ở trong vấn đề thân xác nó chỉ là một phần. Nhưng mà sự hài hòa ở trong mọi lĩnh vực của đời sống, và những người chồng người vợ không có cái cách nào khác hơn, đó là chúng ta phải trò chuyện với nhau và nhờ cậy Chúa để chúng ta có những cái thì giờ học hỏi lời Chúa, cầu nguyện với nhau, với anh em của mình. Đó là những cái thì giờ để giữ cái mối tâm giao, để mà nuôi cái tình yêu của mình được lớn lên, nó mới dẫn chúng ta đến hiệp một. Nhưng mà cái thế hệ trẻ ngày hôm nay đó thì họ chỉ quan trọng và chú trọng đến cái sự hiệp một ở trong thân xác, ở trong vấn đề tình dục. Hiệp xong rồi thì tan, và thậm chí chưa đi qua những cái bước trên đó thì đã sẵn sàng đi tới cái chỗ là cả hai sẽ nên một thịt. Và đó là gì? Đó là cái sự băng hoại về đạo đức. Cho nên chúng ta, những người cha người mẹ đã đi qua những cái điều đó, chúng ta biết để làm gì, để mà làm cái điều tốt cho đời sống cá nhân chúng ta. Chúng ta còn tiếp tục bước cùng nhau trên đường đời và trên đường đức tin, và nhất là để mà hướng dẫn cho con em của mình. Điều thứ bảy, đó là nguyên tắc thánh khiết. Kinh Thánh mô tả cho chúng ta biết là gì? Adam và Eva cả hai đều trần truồng mà không hổ thẹn. Trần truồng mà không hổ thẹn, nó cho chúng ta thấy một cái bức tranh. Thứ nhất là một cái đời sống thánh khiết đó sẽ không có cái chỗ nào để cho ma quỷ có thể hoạt động, có thể tấn công được. Ngày hôm nay đó, chúng ta biết rằng người nam và người nữ đều chịu những cái áp lực rất là lớn. Ngoài cái vấn đề ở trong gia đình, chúng ta có gia đình, có con cái, rồi thêm rất là nhiều những cái nan đề, thì chúng ta thấy thách thức đó là gì? Ngày xưa đó thì chỉ có người nam đi làm và mang lại tất cả những cái chi phí, chịu mọi cái trách nhiệm về tài chính cho gia đình của mình. Ngày hôm nay chúng ta lại thấy rằng là nhiều người nữ đi làm, và cũng có những cái trường hợp mà người nữ lại thành công hơn người nam nữa. Và từ đó nó cũng dẫn tới, tức là gì? Nếu mà chồng rất là thành công, nhiều khi coi thường vợ. Và ngược lại cũng có những người vợ rất là thành công thì nhiều khi lại coi thường chồng. Và có những ông chồng chán nhà ra đi đó thì chán cơm thì tìm phở. Quý vị biết cái từ đó ở Việt Nam rồi. Vợ của mình thì coi là cơm, mà bồ ngãi nhân tình thì coi là phở. Lúc chán cơm thì thèm phở để đi tìm lung tung ở bên ngoài. Rồi ngược lại cũng có những người, chúng ta thấy quý bà ở tại Việt Nam đó, nó cũng là một cái thách thức. Có rất là nhiều người cũng cảm thấy rằng vợ chồng thì đi tối ngày lo công kia việc nọ đó, mình ở nhà cũng buồn chán quá, và rồi thì cũng có cái tìm mọi cái phương cách đi ra bên ngoài để mà khuây khỏa, để mà tìm lấy cái hạnh phúc cho mình. Và cái đời sống nếu mà không thánh khiết thì chúng ta sẽ để cho ma quỷ nhân dịp. Nhưng mà ngược lại, một đời sống thánh khiết, chúng ta có thể như Kinh Thánh mô tả đây là cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Khi mà tội lỗi chưa bước vào trong cuộc đời của Adam và Eva, họ đứng trước mặt nhau đó, không có gì phải xấu hổ cả, không có gì phải che giấu cả. Và đó là một đời sống mà không có cái chỗ mà chúng ta thấy ngày hôm nay đó, ma quỷ tìm mọi cách để tấn công vào trong chúng ta. Và tấn công với người tin Chúa là sẽ nhắm vào trước hết ở trong gia đình của chúng ta. Gia đình đó là một cái món quà, một cái phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta ở trong những cái tháng ngày ở trên đất này. Cho ma quỷ biết điều đó, và nó sẽ tìm mọi cách để tấn công người chồng, người vợ, tấn công vào gia đình của chúng ta, trong đó có cả con cái của chúng ta nữa. Và nếu chúng ta có một đời sống thánh khiết, ma quỷ sẽ không có chỗ nào để hoạt động, nó không có phương cách nào, một cái kẽ hở nào để tấn công được. Nhưng mà nếu chúng ta không có đời sống thánh khiết thì ma quỷ sẽ lợi dụng, và lúc đó chúng ta sẽ trần truồng mà chắc chắn là phải hổ thẹn, mà thậm chí có đóng lá vả mà che thân đi chăng nữa, giống như Adam và Eva sau khi đã phạm tội thì gì? Cái sự hổ thẹn của mình nó vẫn cứ lộ ra, vẫn cứ phát ra, không có cách gì, cái loại quần áo nào có thể che được. Và cuối cùng, đời sống thánh khiết sẽ được Đức Trời ban phước và bảo vệ. Một đời sống thánh khiết sẽ được Đức Trời ban phước và bảo vệ. Đức Trời nhìn vào trong đời sống của chúng ta, những con cái của Chúa, biết rằng là gì? Hôn nhân của họ đó, nó không phải chỉ là cái chuyện hạnh phúc của đời sống của con người ở trên đất. Nhưng mà như tôi đã nói, cái ý nghĩa của hôn nhân đó là gì? Đức Trời dùng cái đời sống của người nam, người nữ, của người vợ, người chồng, dùng gia đình để mô tả cái mối liên hệ tuyệt đẹp của Chúa Giêsu và Hội Thánh. Cho nên nếu chúng ta gìn giữ gia đình của chúng ta, hôn nhân của chúng ta, sống ở trong sự thánh khiết, Đức Trời ban phước. Nhưng mà nếu ngược lại, chúng ta không coi trọng cái điều đó, cái giá trị của người chồng, người vợ, của hôn nhân, của gia đình, mà chúng ta làm cho gia đình của chúng ta, hôn nhân của vợ chồng hỏng, chúng ta làm hư đi cái hình ảnh của Chúa Giêsu với Hội Thánh, thì làm sao Đức Chúa Trời có thể ban phước cho chúng ta được? Đời sống thánh khiết sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ và ban phước. Và chúng ta sống ở trong cuộc đời này, nếu Đức Chúa Trời không bảo vệ, không ban phước, thì quý vị ơi, biết bao nhiêu những điều khổ đau bất hạnh sẽ đến với cuộc đời của chúng ta, và nó còn theo chúng ta vào ở trong cõi đời đời nữa. Có những người tin Chúa, theo Chúa đó mà Kinh Thánh mô tả rằng cái cuộc đời mất phước nó được cứu nhưng mà dường như qua lửa vậy. Và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta không ai muốn một cái đời sống mà được cứu dường như qua lửa vậy. Nhưng mà chúng ta muốn có một cái đời sống phước hạnh cho mình mà thôi. Và nhớ rằng là gia đình của chúng ta, hôn nhân của chúng ta, đó là nơi mà Đức Chúa Trời biểu lộ Đức Chúa Trời của con người, một Thiên Chúa của tình yêu, một Thiên Chúa của ân sủng như thế nào. Cho nên Chúa ban phước cho chúng ta hưởng, mà Chúa dùng cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta để mang lại phước hạnh cho những người khác, đưa tin lành, sự cứu rỗi của Chúa đến với những người khác. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ rằng trong bất cứ mọi trường hợp nào, đời sống thánh khiết sẽ không có cái chỗ nào cho ma quỷ có thể hoạt động và tấn công. Một đời sống thánh khiết sẽ được Đức Trời bảo vệ, Đức Trời ban phước. Và Đức Trời ban phước thì chúng ta nhớ, Đức Trời ban phước cho chúng ta, cho dòng dõi, cho hậu tự của chúng ta, danh của Ngài được vinh hiển. Và phước hạnh, sự thương xót của Đức Trời đó sẽ luôn luôn theo đuổi cuộc đời của chúng ta đó. Và tất cả những gì mà chúng ta hưởng được, chúng ta kinh nghiệm được đó, quý ông bà chị sẽ thấy rằng niềm tin nơi Chúa của chúng ta rất là thực tế. Niềm tin đó ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta. Niềm tin đó không phải là việc của chúng ta sinh hoạt tôn giáo ở nhà thờ, nhưng mà niềm tin đó bước vào trong đời sống của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, ở trong bất cứ nơi nào. Và sự hiện diện của Chúa là phước hạnh của Ngài mang đến cho những người kính sợ Chúa. Thì giờ chắc là đã quá nhiều rồi phải không quý ông bà anh chị? Nên tôi nói lại mấy điều. Gia đình của chúng ta được hạnh phúc hay không, điều quan trọng là chúng ta quay trở lại với cái nguyên tắc của Kinh Thánh. Đừng quên, khi chúng ta xây dựng một gia đình, một là chúng ta phải cảm tạ Chúa về Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta, muốn cho cuộc đời của chúng ta ở trên đất được phước. Thứ hai là xây dựng một gia đình là chúng ta phải sống theo cái định chế của Chúa, theo cái luật pháp của Đức Chúa Trời. Và cái điều thứ ba, khi chúng ta sống đúng với luật pháp của Đức Chúa Trời đó, tất cả những gì Đức Chúa Trời sẵn sàng ban phước cho chúng ta còn hơn cái điều chúng ta mong ước, cầu xin và suy tưởng nữa. Xin Chúa giúp chúng ta có lời của Ngài để sống với lời đó. Xin Chúa ban cho chúng ta năng lực để có những điều, có những điều mà chắc chắn trong đời sống của chúng ta, có những lúc sai lầm, có những lúc chúng ta sai trật, chúng ta nhờ cậy Chúa thương xót, tha thứ và làm mới lại. Và cũng xin Chúa thương xót chúng ta nhìn đến những con em của chúng ta. Quý ông bà anh chị thấy những đứa con của mình trong ngày lễ cha, ngày lễ mẹ lên nói những lời, tặng cho chúng ta những cái món quà thật là đẹp, thật là nhỏ nhưng mà có ý nghĩa, chúng ta vui phải không? Nhưng mà chúng ta cũng phải suy nghĩ rằng trong tương lai con em của chúng ta tới đây, cuộc đời của nó sẽ như thế nào? Nếu chúng ta là người đã từng không được phước hay là bất hạnh, chúng ta có muốn nó khác với chúng ta không? Nếu chúng ta là những người được phước và chúng ta muốn rằng nó cũng tiếp tục được phước như chúng ta và còn hơn chúng ta không? Chúng ta được phước hay là không được phước? Cái điều đó nó phải bắt đầu từ chỗ mỗi chúng ta nhìn biết luật pháp của Chúa và sống với. Xin Chúa giúp cho chúng ta, những người nam, những người nữ, là những người chồng, những người vợ, những người cha, những người mẹ, với sự kính sợ Chúa để chúng ta sống với luật pháp của Ngài và chúng ta được phước. Và Đức Trời ban phước cho gia đình, cho hậu tự của chúng ta và ban phước cho hội thánh của Đức Trời trong những tháng ngày sắp đến. Amen. Kính mời quý ông bà anh chị đứng dậy. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa áp dụng lời Chúa cho mình.